Bất hủ phàm nhân, chương 233, rời tông, góc truyện audio.com. Bắc Tố Đình cảm kích nhìn thoáng qua vị kia hứa hộ pháp tóc đen râu bạc trắng, vị hứa hộ pháp này nhất định là nhân gian tiên vương đẳng cấp cường giả. Hạ mặt thật giống như không có chuyện gì bình thường giống nhau, lần thứ hai mặt mang nụ cười nói. Chuyện thứ nhất là chân mạch đại lục lại đem tại thất lạc đại lục tuyển nhận đỉnh cấp tư chất đệ tử tiến vào chân mạch đại lục tu luyện. Nguyên bản cung điện vẫn có chút trầm thấp cùng đè nén, bởi vì cái câu nói này nhất thời sôi động. Đông đảo tông môn trưởng môn cũng bắt đầu thì thầm với nhau, lẫn nhau nghị luận. Xin hỏi hạ đặc sứ, những đệ tử này tuyển nhận là đưa vào tinh đế sơn tu luyện sao? Đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn thứ nhất đứng lên ôm quyền hỏi. Hạ Mạt trong lòng cười nhạt, đưa vào tinh đế sơn, ngươi là đang nằm mơ hay là ta đang nằm mơ? Hắn vẫn như cũ mỉm cười nói. Là ở chỗ này tuyển chọn đệ tử ưu tú tiến vào chân mạch đại lục tiến hành tuyển chọn, người ưu tú sẽ được các đại tông môn của chân mạch đại lục thu làm đệ tử. Tinh đế sơn điều kiện tiến vào so sánh tương đối hà khắc, ngoại trừ tư chất ưu tú ra còn phải có nhất định cống hiến cho tinh lục. Ngoại trừ số rất ít người tuyệt đỉnh thiên tư ra tiến vào tinh đế sơn nhất định phải đạt được cống hiến nhất định mới có thể. Lời của Hạ Mạt cũng không có để cho đông đảo tông môn tông chủ thất vọng, trái lại càng là chờ mong. Chân mạch đại lục tu chân văn minh cao hơn với thất lạc đại lục coi như là đi tông môn khác, dù cho bước vào chân thần cảnh cũng là tốt. Giang Tú Sơn nhưng có chút cau mày, hắn cảm giác chân mạch đại lục cũng không có cao to như Hạ Mạt nói như vậy. Trong này khẳng định còn có nguyên nhân khác mới để cho chân mạch đại lục đến thất lạc đại lục tuyển nhận thiên tài đệ tử. Hạ Mạt dùng tay đè ép áp trong cung điện ầm ĩ, lúc này mới tiếp tục nói. 10 ngày sau, ở trong nơi này cử hành tuyển chọn đỉnh cấp tư chất đệ tử. Nhóm đệ tử đầu tiên tư chất đỉnh cấp giống như chúng ta cùng nhau đi tới chân mạch đại lục, sau này mỗi số lượng năm cố định chúng ta đều có thể tới nơi này tuyển chọn một lần. Hạ đặc sứ, có vài tông môn khoảng cách Ân Đô khá xa, trong lúc nhất thời sợ rằng không đuổi kịp đến. Phong Chấn Thu nhanh chóng đứng lên nói, Thác Âm Mộ đánh một trận, hắn bản thân bị trọng thương. Chân mạch đại lục cường giả tới nơi này, hắn vẫn như cũ mang thương qua tới đón tiếp. Hạ Mạt thản nhiên nói. Khá xa không có chạy tới, vậy chỉ có thể nói cơ duyên vẫn chưa tới. Chuyện này cứ như vậy định rồi, phía sau chúng ta nói chuyện thứ hai. Phong Chấn Thu cũng chỉ có thể thầm than một tiếng, ngồi xuống. Mặc dù hắn là Vấn Thiên Học Cung viện trưởng thứ hai, trên thực tế Vấn Thiên Học Cung phần lớn chuyện đều là hắn đang làm chủ. Một người tại thất lạc đại lục nói 102, giờ khắc này ở trước mặt một cái đặc sứ căn bản cũng không có bất luận cái gì tư cách nói chuyện. Chuyện thứ hai là tìm một người. Nói xong Hạ Mạt vung tay lên, một cái hình người thật lớn rõ ràng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người này hẳn là tu sĩ thất lạc đại lục, nếu là có người biết nơi hạ lạc của hắn, người đó có thể được an bài một chân trực tiếp tiến vào tinh đế sơn. Ảnh hình người vừa ra đến, trong đại điện có ít nhất 7-8 người lộ ra nghi hoặc, hiển nhiên trong đại điện này không chỉ một. Góc truyện audio.com, người quen biết người trong bức họa, đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn đứng lên lần nữa nói. Hạ đặc sứ, vì tiền bối này rất nhiều người đều biết. Hạ Mạt nghe nói như thế kích động cũng đứng lên, thân thể nghiêng về trước cấp thiết hỏi. Xin hỏi hắn là người phương nào? Hiện ở nơi nào? Từ mọi người quen biết cái này hạ đặc sứ đến bây giờ, đây là mọi người lần đầu tiên thấy hắn nói chuyện khách khí như vậy, dùng một cái chữ xin. Dù cho trước hắn mặt mang dáng tươi cười, cái loại này ngạo khí trong xương cốt vẫn như cũ để cho người ta có thể cảm giác được hắn cũng không có đem người khác xem thành tồn tại cùng hắn chung một đẳng cấp. Người này là tông chủ của ta thất lạc đại lục đệ nhất tông môn Thiên Tông, gọi Kinh Cô Mộc. Đại diễn tông tông chủ Giang Tú Sơn lại đem Thiên Tông nói thành đệ nhất tông, đó là không hề chướng ngại tâm lý. Nếu là đổi thành người khác tới giới thiệu Kinh Cô Mộc tối đa chỉ nói là Thiên Tông tông chủ, tuyệt đối sẽ không cộng thêm đệ nhất tông. Tuy đại diễn tông lần này tại tông môn cống hiến bảng cùng Bách Tông Liên Minh điểm cống hiến bảng đều còn hơn Vấn Thiên Học Cung một bậc, nhưng ở trong mắt đông đảo thất lạc đại lục tu sĩ, Vấn Thiên Học Cung vẫn là đệ nhất tông môn. Giang Tú Sơn không muốn thừa nhận Vấn Thiên Học Cung đệ nhất tông môn, đại diễn tông lại đoạt không đi cái này đệ nhất, hiện tại lại đem Thiên Tông nói thành đệ nhất, trong lòng cũng là sướng hơn một chút. Hắn ở nơi nào? Hạ Mạt ngăn chặn kích động của mình lại hỏi một câu. Giang Tú Sơn thở dài nói, nếu là Kinh Tông chủ còn đang ở đây, những ngoại vực đó man di há có thể lớn lối như thế. Kinh Tông chủ tại mấy ngàn năm trước liền mất tích, nghe nói hắn đang thời điểm bế quan trùng kích nhân gian tiên vương ngã xuống. Vậy Thiên Tông tông chủ bây giờ còn sống chớ? Hạ Mạt nói xong, ánh mắt từ trên người đông đảo tông chủ quét tới. Lúc này tất cả mọi người rõ ràng, Hạ Mạt tìm kiếm Kinh Cô Mộc khả năng có chuyện trọng yếu phi thường. Giang Tú Sơn tiếp tục nói, Kình Tiền Bối sau khi mất tích Thiên Tông tứ phân ngũ liệt sau cùng biến mất tại Thất Lạc Đại Lục lịch sử sông dài. Hạ Mạt có chút thất lạc ngồi xuống, một lát đều không nói gì. Đủ qua mấy phút đồng hồ thời gian, vẫn còn là Hứa Hộ Pháp chủ động nói. 10 ngày sau, Ân Đô trên quảng trường tổ chức đi tới Chân Mạch Đại Lục đệ tử tuyển chọn danh ngạch là 100 người. Lần này đi tới Chân Mạch Đại Lục đệ tử tuyển chọn sự tình, liền giao cho Vấn Thiên Học Cung đệ nhất viện trường Bắc Tố Đình cùng Đại Diễn Tông Tông chủ Giang Tú Sơn hai vị đạo hữu. Ta hy vọng tương lai Thất Lạc Đại Lục có bản thân cường giả, không cần chúng ta vượt qua ngũ hành hoang vực đi tới nơi này. Ngày hôm nay mọi người liền đến nơi đây sao? Các vị tông chủ trở về chuẩn bị tuyển chọn, 10 ngày sau đó chúng ta gặp lại sau. Hứa Xích Hoang vài ba câu liền đem chuyện này nói xong đồng thời trực tiếp quyết định, đồng thời thứ nhất đứng lên. Dạ, Bắc Tố Đình cùng Giang Tú Sơn cùng với đông đảo tông môn tông chủ đều đứng lên, đối với Hứa Xích Hoang khom người thi lễ. Tất cả mọi người đã nhìn ra, Hứa Xích Hoang đối với hạ đặc sứ này không phải là rất hài lòng. Nếu không, hắn cũng sẽ không tại thời điểm hạ đặc sứ trầm mặc chủ động đứng ra vài ba câu lại đem chuyện giao phó xong. Hạ, góc chuyện audio.com, Mạt cũng phản ứng kịp nhanh chóng đứng lên nói. Cứ dựa theo Hứa Hộ Pháp nói, chúng ta 10 ngày sau đó gặp lại sau. Mạc Vô Kỵ phi thuyền vẫn là do Phù Thiên khống chế, Phù Thiên thực lực mạnh nhất, hắn đến khống chế phi thuyền tốc độ tự nhiên là nhanh nhất. Phi thuyền linh khí là Mạc Vô Kỵ luyện hóa, chỉ cần Mạc Vô Kỵ cho phép, Phù Thiên ngoại trừ không có khả năng lại đem linh khí thu hồi ra, tốc độ khống chế phi thuyền phi hành cũng sẽ không chậm bao nhiêu so với Mạc Vô Kỵ chính bản thân khống chế. Mạc Vô Kỵ thì là nắm chặt thời gian nghiên cứu chữ tinh từ trận đạo truyền thừa, hắn muốn trùng kiến Thiên Cơ Tông, trận đạo nhất định phải cường đại. Lúc này hắn ở vùng ven có thể bố trí trung cấp pháp trận, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn liền có thể lại đem trung cấp pháp trận bố trí. Duy nhất phiền phức chính là trung cấp pháp trận còn cần luyện chế trận kỳ. Trận kỳ tự nhiên cũng có thể nhờ người khác luyện chế, bất quá bố trí pháp trận trận kỳ chính bản thân luyện chế tự nhiên là càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chiếc phi thuyền linh khí này tốc độ so với Mạc Vô Kỵ xe bay lúc trước tốc độ phải nhanh hơn nhiều lắm. 10 ngày sau, phi thuyền đã dựa theo Mạc Vô Kỵ yêu cầu dừng ở bên ngoài Vấn Thiên Thành. Phủ Thiên, ngươi và Tăng Ước Bình 4 người đi Vấn Thiên Thành Tiên Luyện Tiểu Lâu ở chờ ta, ta tối đa 1-2 ngày thời gian liền sẽ tới. Ngoài ra các ngươi tới rồi Vấn Thiên Thành, thuận tiện hỏi thăm một chút Cửu Nguyệt Đan Các. Mạc Vô Kỵ thu hồi phi thuyền sau đó, lại dặn dò một phen, lúc này mới cùng Phủ Thiên mấy người tách ra, đơn độc đi tới Vấn Thiên Học Cung. Vấn Thiên Học Cung càng là tiêu điều vắng vẻ, Mạc Vô Kỵ về tới ngoại môn ngọn núi nơi ở. Hắn muốn xem Triều Bất Hành có ở đó hay không, nếu mà ở đây, liền cho Triều Bất Hành lưu lại một phần đan dược. Lại nói tiếp Triều Bất Hành tính là trừ chân thiếu nho ra, là bằng hữu duy nhất hắn tại Vấn Thiên Học Cung ngoại môn ngọn núi. Triều Bất Hành không ở đây, chẳng những là Triều Bất Hành không ở đây, chính là chân thiếu nho cũng không. Ngoại môn ngọn núi thưa thất mấy cái đệ tử, Mạc Vô Kỵ một cái cũng không nhận ra. Mạc Vô Kỵ cũng không có lập tức đi tông môn sự vụ đại điện làm thủ tục rời tông, mà là đi đan tháp. Cùng Mạc Vô Kỵ dự liệu như nhau, hắn vẫn là một cái người quen cũng không có nhìn thấy, canh giữ ở đan tháp trước cái kia câu cá lão giả râu bạc trắng cũng không còn. Sầm Thư Âm, Hầu Ngọc Thừa, Nhâm Thiên Tinh những bằng hữu quen thuộc này một người đều không ở đây, để cho Mạc Vô Kỵ rất là phiền muộn, hắn tìm một người để cáo biệt cũng tìm không được. Từ nơi này sau khi rời đi, hắn sẽ không còn là Vấn Thiên Học Cung đệ tử. Có lẽ chỉ có một ngày Thiên Cơ Tông phải lớn mạnh còn có thể cùng Vấn Thiên Học Cung xung đột. Nếu trùng kiến Thiên Cơ Tông, Mạc Vô Kỵ sẽ không có dự định còn để cho Thiên Cơ Tông vẫn dừng lại tại huyền cấp tông môn, người nào có thể xác định tương lai Thiên Cơ Tông sẽ không trở thành một cái chân chính Thiên cấp tông môn. Mạc Sư Huynh, một thanh âm kinh hỉ cắt đứt Mạc Vô Kỵ miên man suy nghĩ. Thì ra là Tả Sư Muội, chúc mừng Tả Sư Muội trở thành kiếm hồ đệ tử. Mạc Vô Kỵ cười hô. Người đến là Tả Thiều Doanh, ban đầu ở ngũ hành hoang vực Vấn Thiên Học Cung doanh trại, Mạc Vô Kỵ đã cùng nàng ra mắt, về sau lại gặp một lần. Đây là một nữ tử để cho người ta như bọt xuân phong. Góc truyện audio.com, nhưng là cái kia muội muội Tả Thiều Di của nàng để cho Mạc Vô Kỵ cực kỳ phản cảm. Cái kia Cử Thất Kiếm cùng Tả Thiều Di câu kết làm bậy bị hắn giết chết, không biết Tả Thiều Di có thể hay không tìm hắn báo thù. Không có Tả Thiều Di ở một bên, Tả Thiều Doanh cũng lộ ra đặc biệt rộng rãi. Ta cũng chỉ là một ngoại môn đệ tử mà thôi, Mạc Sư Huynh, ta còn tưởng rằng ngươi đi ngoại vực chiến trường. Vấn Thiên Học Cung rất nhiều cường giả đều đi ngoại vực chiến trường, chúng ta kiếm hồ Sầm Thư Âm sư thì cùng muội muội ta đều đi qua. Mạc Vô Kỵ cười cười, Tả ta một cái ngoại môn đệ tử đi xem náo nhiệt gì chứ, được rồi, ta có thể phải rời đi Vấn Thiên học cung.
À, rời đi Vấn Thiên học cung, Tả Thiều Doanh ngạc nhiên nhìn Mạc Vô Kỷ,
đúng vậy, ta phải đi vào một tông môn khác, một hồi đi tông môn sự vụ đại điện làm thủ tục rời tông. Lúc đó cùng ngươi cáo biệt, chúc ngươi sớm ngày gia nhập Vấn Thiên học cung nội môn.
Mạc Vô Kỷ cười cười sau đó, cấp tốc xoay người rời đi.
Tả Thiều Doanh ngơ ngác nhìn bóng lưng Mạc Vô Kỵ đi xa, một lát cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.
Bao nhiêu người lao đầu muốn đi vào Vấn Thiên học cung đều không thể được, Mạc Vô Kỵ thật vất vả tiến vào Vấn Thiên học cung, tại sao muốn rời đi?
Nửa nén hương sau đó, Mạc Vô Kỵ đứng ở cửa tông môn sự vụ đại điển. Hắn nhìn bảng to lớn Vấn Thiên, bỗng nhiên có một loại mãnh liệt xung động, phải đi bò một lần Vấn Thiên giai. Lần đầu tiên hắn vì ẩn nấp thực lực của chính mình, chỉ là tại Vấn Thiên giai cấp thứ 8 liền ngừng lại. Hôm nay hắn thoát phàm cảnh 12 tầng nhân cực cảnh, hắn rất muốn biết mình tới cùng có thể leo lên Vấn Thiên giai bậc thứ bao nhiêu.
Cũng trong lúc đó, trên đại quảng trường Ân Đô, vô số tu sĩ đều tụ tập ở chỗ này.
Bởi vì hôm nay là thời kỳ tuyển chọn đệ tử đi tới chân mạch đại lục, không muốn nói hứa hộ pháp hiển lộ thực lực kinh khủng này để cho người ta hướng tới, dù cho hướng về phía chân mạch đại lục mấy chữ này cũng đủ để cho hết thảy tu sĩ điên cuồng. Dù cho có một đường cơ hội cũng không người nào nguyện ý buông tha.
Cách chương.